Đó, nội dung bài của mình đơn giản vậy thôi đó. Mình nghe rất là dễ hiểu đúng không ạ? À, vậy thì bây giờ mình không cần phải đi sâu vào cái kinh Vu Lan Báo Hiếu nhiều nữa. Tại vì quý Phật tử đi chùa mà chỉ cần đến ngày rằm tháng 7 được một lần thôi thì cũng đã chắc nghe quý thầy, quý sư cô giảng về đề tài này rất là nhiều. Cho nên mình sẽ không đi sâu về kinh nữa. Mình nói đến cái chỗ này là cái vấn đề mình cần phải bàn. Đó là ý nghĩa đúng đắn và đầy đủ của sự báo hiếu theo quan điểm nhà Phật. Như nãy sư cô có nói sơ qua, báo hiếu theo những cái quan điểm của các tôn giáo khác hoặc các hệ tư tưởng khác thì có thể khác, nhưng báo hiếu theo quan điểm của đạo Phật thì như thế nào? Đó là báo hiếu ở theo quan điểm nhà Phật, trước hết mình phải thống nhất với nhau là không chỉ nhắm vào lễ Vu Lan, nghĩa là không phải đợi tới tháng 7 Vu Lan mới báo hiếu, mà phải báo hiếu mỗi ngày đối với cha mẹ cho tới hết cuộc đời của mình. Đây là cái thống nhất đầu tiên. Vậy thì báo hiếu theo quan điểm nhà Phật nó phải bao gồm cả hai phương diện, đó là vật chất và tinh thần. Vật chất đầu tiên là sao? Mình không thể nào mà nói cái miệng là rồi đi Vu Lan báo hiếu về nghe thầy dạy là con hãy về nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ có biết rằng con yêu mẹ nhiều lắm không? Rồi nói xong câu rồi thôi hả? Đâu được. Báo hiếu mình phải thể hiện bằng hành động ha. Sư cô nói đừng có nghe cái bài này nghe hay quá xong về nhà nói con yêu mẹ xong rồi không làm ăn gì hết, rất quốc hà. Báo hiếu là phải bằng hành động. Hành động cụ thể như nào? Nó phải thể hiện ra vật chất và hành động. Vật chất là sao? Nếu mình đi làm kiếm tiền, có tiền được thì phải lo phụng dưỡng cha mẹ, phải gửi tiền về lo cho cha mẹ. Cha mẹ cần cái gì thì mình phải chăm lo cho đầy đủ. Nhưng mà không phải là cha mẹ cần tiền đi đánh bài là mình gửi tiền đi đánh bài. Mình phải có chánh kiến ha. Không phải cha mẹ muốn coi phim rồi mình mướn hết cuộn băng này tới cuộn băng khác cho cha mẹ coi. Cái là cái nhu cầu làm sao mà để cho cha mẹ không bị thiếu thốn, không bị đói khát, bệnh đau phải được chữa trị và có cái sự hướng thượng trong tâm linh. Cha mẹ đi chùa, khóa tu, hành hương, mình cũng phải lo cho cha mẹ đủ đầy cái tiền bạc để mà đi đứng như thế. Cái đó gọi là về vật chất. Về hành động cụ thể là sao? Mình phải chăm nom cơm nước. Ở nhà mình nấu cơm xong mà mình dằn một cái ăn đi, như vậy cha mẹ rất là khó chịu. Nên mình trong cái hành động của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái thái độ của mình, nhiều khi mình liếc thấy trừng trợn hoặc là mình cư xử như nào cha mẹ mình đẻ ra mình mà hiểu được, đúng không? Chứ không phải nói cái miệng đầu môi chót lưỡi rồi ra ngoài là khen quá trời, lúc nào cũng nói rồi có vẻ như mình đây hiếu thảo lắm. Nhưng thật ra cái hành động của mình đối với cha mẹ không cảm nhận được cái sự hiếu thảo đó. Thậm chí nhiều người con lớn lên thành đạt còn có gì ạ? Khinh khi ngược lại cha mẹ nữa. Đó là nghĩ là cha mẹ mình ít học, nghĩ cha mẹ mình nhà quê. Có khi là thôi mấy cái này mà mẹ biết cái gì, hoặc là bà biết cái gì mà nói, cái kiểu như vậy. Những câu nói như thế dễ làm tổn thương, dễ làm tổn thương đến cha mẹ. Còn ngược lại cha mẹ thì cũng không có cần phải tự ái quá đáng. Ví dụ mình không biết thiệt, ví dụ mình không biết công nghệ thiệt, bây giờ điện thoại rồi mạng xã hội nó ra mấy cái mới đó, ngày xưa cha mẹ phải dạy mình từng bước đi. Chứ bây giờ mình phải chỉ cho cha mẹ cách vô Facebook hoặc cách vô mạng xã hội để mà giao lưu với mình, đúng không? Để coi hình của cháu, đúng không? Vậy thì cha mẹ cũng không có tự ái mấy cái này. Cái gì mình không biết mà con mình dạy cho mình thì mình hoan hỉ mình nghe, chứ mình đừng có nghĩ là mình làm lớn là mình làm láo, nghĩa là lúc nào mình cũng đúng. Cái gì mình cũng biết, con mình nó không biết đâu. Thì cả hai bên cần có một cái sự dung hòa đây. Cái vấn đề này thì quý Phật tử dễ hiểu, cho nên mình phải đi đến cái vấn đề thứ hai, đó là báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu về tinh thần tức là người Phật tử thì không chỉ báo hiếu về vật chất, về hành động không, mà phải nâng lên một tầng nữa, đó là báo hiếu về tinh thần. Tức là làm sao để cho tinh thần của cha mẹ được nhẹ nhàng, cao thượng và hướng đến chỗ giải thoát. Hồi nãy cô nói rồi đó, mình cung cấp đầy đủ vật chất cho cha mẹ, không có nghĩa là cha mẹ muốn cái gì là mình chiều theo cái đó. Như là cha mẹ muốn đánh bài, đánh bạc, muốn đánh đề, mà mình cứ cung phụng như vậy là thôi bán nhà luôn. Hoặc là nếu mà cha mẹ mà cứ muốn đi sát sanh, đi ăn những cái thứ vật mà nó rất là nguy hại đến cơ thể và tổn đức thì mình cũng không chịu theo những cái này. Mà báo hiếu về tinh thần là làm con, cái này mới gọi là tại sao mà Đức Phật nói đó là đại hiếu. Tại sao mà sau cái bài kinh Vu Lan Bồ mình có một cái danh hiệu là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát là ở chỗ đó. Đại hiếu là như ngài Mục Kiền Liên, tức là cứu cho mẹ, an trú mẹ được vào chánh pháp, để cho mẹ từ cái sự mà đố kỵ, ganh ghét, ghét bỏ tam bảo mà mẹ khởi phát được cái tâm lành, đó mới là đại hiếu. Đức Phật là sau khi xuất gia xong thành Phật là quay về độ cho vua Tịnh Phạn để được nhập vào dòng thánh, độ cho cả gia tộc của mình. Và sau đó là hoàng hậu Ma Gia là đã qua đời khi trước khi mà Đức Phật thành Phật, thì ngài lên tận cung trời để mà thuyết pháp cho mẹ mình nghe, để an trú mẹ mình vào dòng thánh, để đảm bảo cho mẹ không còn trôi lăn lại trong vòng lục đạo nữa. Cái đó mới là đại hiếu. Vậy cho nên theo quan điểm này thì quý thầy quý sư cô đi xuất gia có phải là bất hiếu không? Không bất hiếu. Nếu như cái việc xuất gia của mình, tu tập của mình đầy đủ công năng đạo hạnh để có thể độ ngược lại, cảm hóa cho cha mẹ quay về với Phật giáo, vậy thì đây đã làm tròn hiếu đạo rồi. Mà quý Phật tử để ý đi, sau này gia đình mình có 5-7 anh chị em gì đó, chứ có chồng có vợ xong rồi mà bố mẹ có ốm đau về già, hậu sự cuối cùng cũng là do cái người con đi xuất gia làm thôi đó. Sư cô nhìn thấy rất là nhiều người xung quanh, hễ mà bình thường thì không sao, chứ cha mẹ mà ốm đau á là cái người con đi tu á, nè, tăng hay ni như vậy về là chăm lo cho bố mẹ, cho tới cái ngày hậu sự là cúng bái tang chế 49 ngày mới thôi. Thì có ai là người vậy, ai là người có hiếu? Phải không? Thì mình nhiều khi có chồng, có con, vướng bận, có thương cha mẹ đó, chưa chắc là đã toàn tâm, toàn ý mà có thể lo được cho cha mẹ. Vậy thì theo quan điểm của nhà Phật, báo hiếu về tinh thần như vậy là cho cha mẹ tin nhân quả tội phước, biết quy y tam bảo, bố thí phóng sanh, làm các việc lành, giữ giới và tu nhân giải thoát. Khi mà người con hướng được cha mẹ làm những điều này thì người con đã làm tròn chữ hiếu theo quan điểm của nhà Phật. Mà có như vậy thì sao? Chúng ta thấy cha mẹ mà làm được những điều lành đó, giữ giới, bố thí, cúng dường, phát khởi thiện tâm, thì ngay trong đời này cha mẹ đã an vui rồi. Và chắc chắn thì khi mà cha mẹ bỏ cái báo thân này, bỏ cái thân này, thì cha mẹ cũng sẽ được cảnh giới an lành. À, vậy có phải cái báo hiếu này rốt ráo và trọn vẹn không? Không phải mình nhà Phật thì mình tự khen là báo hiếu trong nhà Phật mình là trọn vẹn và tuyệt đối. Nhưng quý Phật tử phải công nhận là nhiều khi mình chỉ giúp cho cha mẹ mình thỏa mãn được những cái nhu cầu vật chất hiện tại, thì chưa chắc đời sau cha mẹ mình đã được an vui. Hết kiếp này thì cha mẹ mình có khi là chuyển sanh cái nghiệp xấu. Như mình thấy là trong kinh Phật cũng kể là có một ông trưởng giả, ổng làm rất là nhiều tiền để cho con, sau một ngày ổng chết bất ngờ, và ổng chưa có chỉ cho con ổng được cái chỗ mà ổng chôn vàng, nên ổng liếng tiếc quá, ổng không có siêu thoát được. Ổng làm con chó, ổng đầu sanh làm con chó, mà từ ngày làm ra, từ ngày sanh ra đời là con chó nó nằm ngay cái chỗ đó, không đánh đuổi nó cũng không đi, và nó giữ của cho con nó. Thì một khi mà Đức Phật đi ngang thì nó sủa Đức Phật, Đức Phật mới nói một câu gia khai thị cho nó đó. Xong rồi nó nhận ra, rồi nó buồn quá, nó bỏ ăn, và con trai là cái người gia chủ đó về mới thấy con chó mình nó không ra mừng, nó bỏ ăn nữa, thì mới hỏi có chuyện gì. Thì người gia nô trong nhà mới nói là có Đức Phật đi ngang nói gì với nó một câu là giờ nó bỏ ăn vậy đó. Thì ông mới đến tinh xá của Đức Phật, ông hỏi là Đức Phật nói gì với con chó nhà tôi mà để giờ nó bỏ ăn vậy. Thì Đức Phật mới nói con chó đó là cha của nhà ngươi đó, ngươi cứ không tin ta thì ngươi về ngươi đào ngay cái chỗ con chó nó thường hay nằm là có một cái hố vàng mà cha ngươi chôn mà chưa có nói lại cho ngươi biết được. Thì cái người này về đào lên đúng cái hố vàng đó thật, và con chó là nó nghe lời khai thị của Đức Phật xong, đồng thời là cũng thấy là cái hũ vàng mà đã trao tận tay cho con mình rồi, thì nó bỏ ăn nó chết, tức là nó thoát được cái kiếp chó đó. Nên mình thấy khi mà mình chỉ có lo cha mẹ về mặt vật chất không, thì có khi hết cái đời này cha mẹ mình chưa chắc là đã được có cái tái sanh an lành. Nếu mình tin có nhân quả luân hồi thì mình phải biết là báo hiếu với cha mẹ là phải hướng thượng cho cha mẹ, phải giúp cho cha mẹ kính tin tam bảo, quy y và giữ giới, thì đây mới là phước báu mình dành cho cha mẹ một cách tuyệt đối. Thì cha mẹ mà muốn đi chùa, muốn đi hành hương, muốn đi công quả, muốn đi cúng dường trai tăng mà không có tiền, thì mình phải tinh tế ha. Mình tinh tế, mình tế nhị, mình cho cha mẹ tiền để cha mẹ có thể thoải mái tự tại mà đi đến chùa.